Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật. Thực ra đây không phải là ý của Đức Phật, vì trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm Tam Bối Vãng Sanh có đề ra điều kiện căn bản của những người vãng sanh là nhất hướng chuyên niệm, nghĩa là chỉ cần bạn thật thà niệm, chuyên niệm câu Phật hiệu này chứ không đòi bạn phải nhất tâm bất loạn. Hơn nữa, kinh Di Đà của Huyền Trang Pháp Sư dịch là hệ niệm bất loạn. Câu này nghĩa là lúc bạn niệm Phật rất chuyên tâm, không có suy nghĩ lung tung, điều kiện này thì dễ làm hơn. Chúng ta tạm dừng ở nơi này. Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh có nói nhất tâm bất loạn. Thật ra đây không phải là ý của Đức Phật, mà nhất tâm bất loạn là do Ngài Kaumala Thập thuật lại cho chúng ta cái hoàn cảnh thực tế của người vãng sanh. Ở đây rất là thù thắng, vì ở tại pháp môn này chúng ta được Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn, và khi tới tiếp dẫn như vậy đó là nhất định Ngài phóng quang trước khi hiện. Cho nên ở trong đó, khi quang minh của Phật chiếu tới tâm của hành giả thì tâm của hành giả công phu lập tức vượt thắng lên. Từ cái công phu á, hệ niệm, nhất hướng chuyên niệm hay hệ niệm, nó biến thành công phu thành phiến. Và nhất là kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ chúng ta ba bối vãng sanh, ba bậc vãng sanh đó thì trong đó đều là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Và Ngài Huyền Trang dịch sát nghĩa hơn, Ngài không có dịch theo cái hoàn cảnh của người bản sanh, mà Ngài dịch đúng cái nghĩa. Cho nên trong đó Ngài dịch đó là hệ niệm, nhất tâm hệ niệm, chứ không phải nhất tâm bất loạn. Hệ niệm bất loạn trong đó là tâm của chúng ta chuyên ở câu A-di-đà Phật. Ở trong đó chuyên tâm, không có suy nghĩ, không có vọng tưởng lung tung, mà chỉ có câu A Di Đà Phật. Ở đây cái việc này thì dễ làm hơn, nó không có quá khó, miễn là chúng ta tập nó thì nó vào, còn không tập thì tập khí phiền não nó sẽ tập chúng ta. Đó là rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta muốn đi ngược lại với sanh tử, chúng ta phải khẳng định với mình nhất quyết ở đây hạ thủ công phu. Mà hạ thủ công phu ở trong chánh điện, trong niệm Phật đường, đó là tập. Chúng ta đi ra ngoài chánh điện, ra ngoài niệm Phật đường, đừng để bị phá nữa. Đừng để bị phá mất công phu bằng những chuyện vô ích nữa. Tại sao không nỗ lực tu hành mà náo náo sự vô thường? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta những cái sự lợi ích tối thắng của Tây Phương Cực Lạc tốt như vậy, mà chúng sanh đọc rồi hiểu rồi nhưng mà vẫn là náo náo sự vô thường. Đến rồi cuối cùng ở trong đó cái lợi ích thiết thực của Phật pháp vẫn chưa nếm được. Cho nên chúng ta phải từ từ cho mọi người vô khuôn. Ở trong đó không có bàn huyền, không có nói dịu, mà chúng ta hãy dẹp hết tất cả để thật sự hạ thủ công phu. Cái điều này cần phải có đại chúng quý vị. Thí dụ như ở tại đây, ở làng A Di Đà này, có nhiều người rất nỗ lực tu hành nhưng mà tập khí phiền não vẫn còn. Cho nên họ tự họ không biết, không biết là mình vẫn còn trở ngại, mình vẫn còn chướng ngại. Thì nương nơi đây đại chúng nhắc nhở chúng ta ở trong giờ khai thị đó, cùng là chúng nhắc nhở để chúng ta nhận rõ một lần nữa, đây là cái lời này nói cho chính chúng ta chứ không ai khác, để mà chúng ta có thể hãy nhìn cho rõ nó và phủ nó, đoạn nó, diệt nó, tiêu nó, miễn làm thế nào đừng cho nó khởi hiện hành nữa. Cho nên ở đây chúng ta hãy cố gắng nhận chân con người của mình, giống như thiện đạo nói cho chúng ta. Thiện đạo là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Nói chúng ta về cái việc tất cả quý vị hãy tin đi, tin cho sâu thiết, tin cho nó chắc chắn mình là một phàm phu thứ thiệt, đầy đủ nghiệp chướng vọng tử phiền não. Ngài nói mình tin cái này đi à, tin cái này để làm chi quý vị? Để mà ta không có bỏ quý vị đâu. Quý vị chịu sám hối quay đầu thì ở đây ta là Phật A Di Đà, là giáo chủ ở đó, đón nhận lời nói cam kết của ta. Đây quý vị, Đức Phật A Di Đà từ bi như vậy là xuống nói cho chúng ta biết. Mà ngài nói đầu tiên trong quyển chú giải của kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, ở trong đó ngài nói hãy tin đi. Tin cái gì? Tin là mình người, một người trọng tội, tội nặng nhất ở đây, ở trong vô lượng kiếp kết tập không biết bao nhiêu phiền não nghiệp chướng. Thì bây giờ làm thế nào? Tin rồi thì sao? Nếu mà không giải quyết á thì Diêm Vương giải quyết giùm mình, không có lo đâu cái việc. Ngài tính cho mình tính sổ đủ lắm. Ngày mai đó chúng ta dùng thời giờ buổi trưa đó cái việc, cái vị lấy 2-3 cái bàn á, rồi cái quyển Địa Ngục Biến Tướng Đồ đó nhắm nè, chúng ta trải ra thế nè, trải ra rồi có 1-2 người coi nó, đừng có để cho nó nhăn nó rách nhắm nè, trải ra đều đều cái vị coi đó, Diêm Vương tính chúng ta, tính sổ chúng ta như thế nào. Quý vị coi trong đó thì sẽ thấy 60 thước quý vị nha, 60 thước cái quyển Địa Ngục Biến Tướng Đồ đó nha, trải ra cái vị lấy mấy cái bàn đó trải lên nè, giá không được, nó 60 thước mà tường dài đó, thì quý vị tính làm sao thì tính nhé nè. Thì tôi sợ dán rồi đi kinh hành quý vị sợ là không nhìn Phật nữa, cho nên nó là không để hình tượng Phật trong đầu mà lại để những cái hình tượng này ám ảnh trong đầu thì nó kẹt nhé nè. Chúng ta coi để biết, biết thì sợ rồi cuốn lại rồi nỗ lực tu hành, chứ không có mai mốt dưới kia nó là phán quan dở ra cái việc tính sổ hết. Và Diêm Vương tức giận vỗ bàn. Trong đó thì trong đó ra cái lệnh, ra lệnh trong đó đầy đọa vô địa ngục nào ở đây quý vị có đầy đủ nhớ nè. Cho nên chúng ta hãy cố gắng, và ngài nói với chúng ta hãy tin đi, có Tây Phương Cực Lạc Quốc nơi chúng sanh tội khổ nương về an dưỡng. Hãy tin đi, có Đức Phật A Di Đà 48 đời đại nguyện tiếp độ chúng ta. Cho nên lời nói đầu tiên của Đức Phật là ta cứu hết tất cả những chúng sanh. Chúng sanh nào ở trong đó biết sám hối quay đầu lại thì ta ở nơi đó sẽ chỉ phủ nó thôi, đừng có gây tội, đừng có gây lỗi nữa, mà cố gắng niệm thì trong đó đến giờ lâm chung ta tới ta tiếp nhận. quý vị đừng có sợ ai nói nữa. Đừng có sợ ai nói không đúng, mà đây là Đức Phật A Di Đà tới nói cho chúng ta. Quý vị thiền đạo đại sư nhị tổ của Tịnh Tông học, Tịnh Tông Tịnh Độ, cho nên chúng ta tin tưởng như vậy, và chúng ta tin rằng chúng ta có phần, có phần vãng sanh. Câu ở đây á, hệ niệm bất loạn, có nghĩa là á, lúc bạn niệm Phật rất chuyên tâm, không có suy nghĩ lung tung. Điều kiện này thì dễ làm hơn. Đó là cái chúng ta tối kỵ của niệm Phật ở trong bài thơ đầu tiên. Tối kỵ là tâm ở trong đó niệm á, không chuyên nhất, vọng tưởng quá nhiều. Thì á, ở đây á, đều có, chúng ta đã giảng, đều có những cái cách đối trị nó. Chỉ không sợ nó, mà hãy cố gắng, hãy cố gắng chuyên niệm và nghe lấy nó, thì tự nhiên á, vọng tưởng, vọng niệm sẽ tự nhiên dứt. Đó là cái bí quyết niệm Phật. Trong nhất tâm phân ra là sự nhất tâm và lý nhất tâm. Niệm đến sự nhất tâm thì kiến hoặc và tư hoặc đều tự nhiên dứt hết. Niệm đến lý nhất tâm thì tối thiểu cũng phải phá một phần vô minh. Vô minh tổng cộng có 42 phần. Kiến hoặc có chia ra 10 loại: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến, tham sân si mạng và nghi. Tư hoặc gồm có những thứ tham sân si mạng vi tế. Ai có thể trừ, diệt trừ những thứ chướng ngại này? Chỉ còn một chút tham sân si mạng là bạn không thể đạt đến sự nhất tâm. Đây quý vị thấy ở trong đây nói rõ cho chúng ta cái điều kiện để đạt được sự nhất tâm. Thì ở trong đó, trong đó thứ nhất á, sự nhất tâm phải phá được kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc có 88 phẩm, tư hoặc có 81 phẩm. Trong 88 phẩm đó chia làm nhiều đại loại, 10 đại loại. Thì trong 10 đại loại đó, thứ nhất á, là chúng ta thấy là thân kiến. Cái này khó phá. Phá được cái này thì mấy cái kia nó theo cái gì. Thường thường Phật thuyết kinh đó, cái chỗ nào mà quan trọng nó là để đầu tiên. Cái nào khó nhất là cái nào tổng cương lĩnh đó, tôi phá được cái đó thì những cái sau nó theo thôi. Thân kiến, coi thân này là ta. Cho nên tất cả hành nghiệp của chúng ta, tham sân si mạng, tà kiến, trong đó đều để phục vụ cái thân này. Nếu mà hãy mà ai mà đụng nó một cái là nó nổi sân. Ai mà dịu nói mình thì nó mừng, nó mềm dẻo. Cho nên ở đây nó làm chủ chúng ta là. Bây giờ chúng ta làm sao phá nó cái gì? Mà phá nó không phải dễ, điều này không có mấy ai làm được. Tu Đà Hoàng, chưa nói là A-la-hán mà tu Đà Hoàng. Phá thân kiến, thân kiến phá rồi thì biên kiến theo đó mà gì? Biên kiến là vạn vật ở ngoài, nó không ngoài biên hai bên. Biên là biên cương, biên giới hai bên đó quý vị. Có đối với không, thiện đối với ác, phải với trái, ngắn với dài, tròn với méo, trong đó nó đều biên kiến với nhau. Biên kiến đó nó tạo thành vạn vật vũ trụ. Cho nên đó, trong đó cái thân này nó là chủ thể, rồi nó kéo hết tất cả vạn vật chung quanh nó là cái trung tâm. Cho nên nếu mà cái trung tâm chúng ta phá rồi thì biên kiến cũng phá luôn. Có thân kiến thì sẽ sanh ra vạn vật hoàn cảnh môi trường là biên kiến. Có biên kiến rồi thì ở trong đó chúng ta lại thấy kiến thủ kiến, nghĩa là giữ những cái ý kiến, những cái tư tưởng, những cái triết lý gọi là kiến thủ kiến. Khi có những cái tư tưởng, những cái kiến giải đó rồi thì chúng ta lại sanh ra giới cấm thủ kiến. Từ những kiến giải đó chúng ta đặt ra những cái giới luật nó không y như là chánh pháp. Thấy thí dụ như giới cấm thủ là gì quý vị? Ở bên Ấn Độ người ta thờ thần bò, không phải thờ thần bò, coi như là thần. Hãy mà bò vô nhà đó thì là hên, à, nó tới phần đó thì ở trong đó nó, tất cả những đồ phế thải của bò đều giữ lấy để mà tạo một cái sự hên, à, may mắn. Thì cái đó là giới cấm. Những cái giới cấm đó chấp chặt nó là thủ giữ nó. Tại sao người ta thờ bò? Vì khi có một người thiền định đó, nhập định, ra nhập định họ thấy con bò chết nó sanh thiên, cho nên nó nói tổ tiên của bò là ở trời. Bởi vậy sẽ đặt ra trong đó phải thờ bò. Mà chúng ta đâu biết rằng chúng sanh ở trong lục đạo luân hồi tuần hoàn mà, nó không có phải quý vị đi hết, đi vòng vòng thứ tự từ trời Atula, người súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục rồi lên đến trời. Nó không phải đi theo cái chu tuần đó, mà nó đi ra loạn. Nó thể có từ cõi người nó lên được cõi trời, hay nó xuống thẳng dưới địa ngục, hay từ cõi người nó lên Atula, nó bất tùy theo cái tâm của mình nghĩ như thế nào mà nó đi cái đường khác. Thì súc sanh loài bò đó quý vị, vì si mê nhưng mà có công đức, có phúc báo, cho nên khi mà nó chết đó, cái si mê dẫn nó vào bò, nhưng mà ở đó cam tâm tình nguyện trả. Trả gì quý vị? Kéo cày, ăn cỏ, uống nước để mà trả nợ. Hết cái mạng số người ta còn lấy thịt của mình để ăn, lấy da của mình làm trống làm giày, cho nên nó trả hết cái nợ đó. Khi trả hết cái nợ, cái nghiệp nó tiêu rồi thì thiện căn nó phát khởi. Thì chỉ có con bò đó may mắn ngẫu nhiên có một người nhập định thấy được con bò sanh thiên, cho nên nói tổ của bò là trời, cho nên họ thờ bò. Đây gọi là giới cấm thủ kiên. Phật không có chế giới, không có đặt giới, là mà ngài nương theo chúng sanh, rồi những đệ tử biểu diễn phải phạm giới để cho về sau này chúng sanh phạm cái đó biết được mình phải làm như thế nào. Chứ thật sự các ngài nó thanh tịnh, nó không có phạm giới trong đó, nhưng mà phải biểu diễn để Đức Như Lai từ đó mà thuyết giới ra. Chúng ta phải hiểu điều này. Phật không có bao giờ áp đặt một ai, mà chỉ khai mở chúng ta cho giác ngộ, chỉ bày chúng ta, và chúng ta quay trở về thì sẽ đạt được. Đó là những cái kiến giải đó quý vị. Rồi á, giới cấm thủ kiến rồi thì chúng ta lại thấy á, thanh ra tà kiến. Tà kiến ở trong đó gọi là ác kiến. Những cái kiến giải á, ác độc, những kiến giải nó không tốt rồi, thì ở trong đó sanh ra từ trong kiến giải của chúng sanh. Đó là những ác kiến. Và kế đó là tham, sân, si. Mạng là tăng thượng mạng. Nghi là chướng ngại. Nghi là nghi ngờ. Nghi ngờ chánh pháp, nghi ngờ lời thiện tri thức, nghi ngờ kinh điển. Thì cái đó nó làm chướng đạo. Đây là 10 cái tổng cương lĩnh của những cái thấy hoặc thấy sai mà chúng ta cần phải phá. Mà phá như vậy ai phá được cái việc? Nó họ ngay cả họ không hiểu nữa mà làm sao phá. Cho nên không nhờ Phật pháp thì là kẹt. Mà có nhiều người lại không nghe được Phật pháp, không gần thiện tri thức, cho nên nó trong tất cả pháp môn đó Phật lại cho một phương pháp, cho một phương tiện là không cần hiểu, chỉ niệm câu A Di Đà Phật để mà phủ hết cái kiến giải này, cái tà kiến này, phủ hết tất cả những cái thấy sai và những cái nghĩ sai của mình. Thì khi phủ như vậy rồi đó, mình có năng lực để ngài cứu vớt, hầu có thể vãng sanh. Đây quý vị thấy pháp môn này nó tối thắng ở chỗ này. Nên nó chúng ta tu hành, con đường tu hành của chúng ta là gì? Công phu của chúng ta không phải là đi kinh hành giỏi, không phải là ở trong đó niệm Phật nhiều, không phải ở nơi đó là chúng ta thời khóa đầy đủ, mà công phu có phủ được phiền não hay không. Đó là cái công phu quý vị. Cho nên ngài Huyền, ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói niệm Phật không phải ít hay nhiều, không phải lâu hay mau, mà là cạn hay sâu. Là một câu là thành Phật, là một niệm là thành Phật, đó là sâu, là tương ưng quý vị. Còn chúng ta đây á, nếu mà trung căn ở trong đó thì nương theo kinh điển nó tương ưng như vậy, không có phạm những cái này. Ở trong đó luôn luôn nó chuyên niệm, luôn luôn một câu A Di Đà Phật thay thế hết tất cả hành động, lời nói, việc làm, tư tưởng của chúng ta. Ở đây gọi là kiến là thấy sai, tư, tư là nghĩ sai, cho nên tư nó sâu hơn. Phá được kiến rồi phải phá được tư. 81 phẩm tư hoặc phải phá thì mới đắc được A-la-hán. Đó gọi là sự nhất tâm bất loạn. Thì công phu này chúng ta không đoạn nó, mà chúng ta phủ, phủ trong nó, không có những thứ này phát ra. Chúng ta tương ưng với sự nhất tâm bất loạn. Mà sự nhất tâm bất loạn đó là trong đó sao cái việc coi nó khó như vậy, nhưng mà ở trong đây dạy chúng ta không có đến nỗi khó như vậy đâu. Cho nên, chúng ta để ý nó không có đến nỗi khó, mà chúng ta công phu của chúng ta cũng có thể đạt được sự nhất tâm bất loạn, nghĩa là bất khả tư nghị. Chứ bây giờ nói chúng ta đi vào công phu khác, đi vào cái phương tiện pháp khác để mà phá, phá kiến hoặc, phá tư hoặc, phá không nổi là bảo đảm cái gì phá không nổi. Nếu mà ở trong đó đạo tràng của tôi là thân kiến chưa phá, nếu mà ở đó chùa của tôi là thân kiến chưa phá, cái gì dù tu cao như thế nào, dù định cao như thế nào vẫn chưa phá thôi. Định đó là định phàm phu tứ thiền bát định mà thôi. Mình học Phật mình phải hiểu được cái này, chứ không phải là biểu định sâu trong đó. Mà có người ở trong đó, trong mấy vị sơ thiền, sơ thiền, nhị thiền, ngồi trong lửa không sao. Chúng ta tưởng là thấy cái họ công phu quá ha, nhưng mà vẫn là phàm phu đó quý vị. Sơ thiền là sắc giới, cõi trời sắc giới. Mình thấy dễ không? Không muốn dễ. Mà người ta tu dữ như vậy, tu miên mật như vậy, tu trong đó thành, trong đó ngài, trong đó tu rất là chân thành như vậy, chứng được nhị sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vẫn ở trong cõi trời sắc giới. Đi hơn một bậc nữa là bốn cái định: xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thọ mạng cho nó trường thọ thiên, tám vạn đại kiếp vẫn luân hồi, vẫn có phần ở dưới địa ngục. Là ở trên đây nó Phật ở trong nó mới xuất hiện cái gì. Đây là Phật xuất hiện cho nên cho chúng ta cái phương tiện. Chúng ta không cần phá, mà nếu thật sự chúng ta tu cho đàng hoàng, tu đúng trong đó, chúng ta có thể đạt được sự nhất tâm bất loạn ở trong kinh này. Nó khó lắm, thì chúng ta sẽ gặp cái đoạn đó chúng ta sẽ giảng. Rồi tiến thêm một bước nữa thì chúng ta được lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn nó cao hơn một phần quý vị. Lý nhất tâm bất loạn là phá được một phẩm vô minh, tối thiểu là phá một phẩm vô minh trong tổng cộng 42 phẩm vô minh. Thì thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 40, cộng với đẳng giác, cộng với diệu giác nữa, thành 42 phẩm. Cho nên chúng ta thấy 42 phẩm đó lên hàng đẳng giác, còn một phẩm vô minh chưa phá. Lên đến hàng 41 rồi vẫn còn một phẩm vô minh chưa phá. Phá hết phẩm vô minh cuối cùng rồi, họ thành diệu giác, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là lý nhất tâm bất loạn. Cho nên hàng Bồ Tát vẫn phải tu niệm Phật để đạt được lý nhất tâm bất loạn. Tuy rằng họ chứng được pháp thân rồi, nhưng mà vì cái vầng trăng lưỡi liềm chưa có viên mãn, cần phải đi về ở với Phật, cần phải nương về Tây Phương Cực Lạc Quốc để viên mãn Bồ Đề, để viên mãn phá hết tất cả phẩm vô minh trong vòng cái vài ngày. Vài ngày là phá được. Còn nếu mà họ phá đó, họ ở cõi Hoa Tạng thế giới đó, thì một đại A Tăng kỳ kiếp phá được 30 phẩm vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30. Thêm một đại A Tăng kỳ kiếp nữa phá gì quý vị? Sơ địa đến thất địa, 7 phẩm vị. Rồi cần phải một A Tăng kỳ kiếp nữa để phá bát địa, cửu địa, thập địa lên đẳng giác. Lên đẳng giác vẫn còn chưa viên mãn, phải cần một A Tăng kỳ kiếp nữa, lúc đó mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên các ngài biết được như vậy sao quý vị? Phổ Hiền Bồ Tát từ ngôi vị đẳng giác cũng nguyện về Tây Phương Cực Lạc để sớm thành Phật đạo. Có nguyện ngã lâm mạng, nguyện ngã lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật tiếp dẫn từ phương xa: nay con đã đến Tây Phương rồi, hiện tại thành tựu thử đại nguyện. Con về được Tây Phương mới thành tựu được thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát. Thế đó là ngài Phổ Hiền Bồ Tát viên mãn Bồ Đề, viên mãn thập đại nguyện vương ở đâu? Ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là lời nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Nên chúng ta thấy đi cái đường đó dễ, đi những đường khác không có dễ chút nào. Là ngay hàng Bồ Tát vẫn còn bị vô minh, mà đến đây lý nhất tâm bất loạn. Quý vị thấy phẩm vị cửu phẩm độ chúng sanh mà thực báo trang nghiêm độ là lý nhất tâm bất loạn. Từ thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh, ở trong đó tùy theo vô minh của chúng ta ít hay nhiều, thì ở trong đó từ một ngày thành Phật, ba ngày thành Phật, bảy ngày thành Phật, một kiếp thành Phật, hai kiếp, ba kiếp thành Phật, và nhiều nhất hạ phẩm vãng sanh 12 kiếp thành Phật. Còn nếu mà tính A Tăng kỳ kiếp, nếu mà ba lần như vậy, quý vị thấy A Tăng kỳ kiếp là gì? Giống như thọ mạng chúng ta 100 tuổi à. Mà ở Tây Phương Cực Lạc nó là vô lượng thọ, nó là trăm kiếp à, mà người ta bỏ ra 3 ngày là 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Còn đi về Tây Phương nó bỏ ra mấy giờ thành công? 12 kiếp giống như 12 giờ so với vô lượng thọ chúng ta đạt được. Chúng ta ở đây thấy vô 12 kiếp mình thấy ngán không? Ở về Tây Phương không có ngán đâu quý vị, nó đi nhanh lắm à. Còn ở đây chúng ta thấy cái thời gian 100 năm thấy nó cũng, nó có người thì cũng dài, có người thì cũng ngắn. Nhưng mà thật sự đó là gì? Cái thời gian ngắn hay dài là cái tư tưởng trù tượng của chúng sanh. Đó là bất tương ưng hành pháp, là những kiến giải trù tượng tùy theo tâm của chúng sanh mà chấp nó ngắn hay nó dài thôi. Cho nên ở đây quý vị, chúng ta từ cái nhìn của phàm phu, từ cái nhìn của con người, chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc Quốc quá là tối thắng như vậy, có thể đạt được sự nhất tâm, lý nhất tâm ở trong đời này để có thể vượt qua hết tất cả kiếp tu hành. Đó là tu hành đạt được pháp thân đại sĩ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật đó cái việc mới tính là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Còn chúng ta không phải đâu, chúng ta chưa có được cái gì cả, chưa có vô được cả trường nữa, cho nên chúng ta phải nhiều A Tăng kỳ kiếp mới tính được. Mà người nào thông minh, người nào sáng suốt, dùng cái thời gian còn lại của mình để tập đi, đâu biết chừng mình sẽ vô được sự nhất tâm, lý nhất tâm. Điều này có thể làm được là, mà sao vì nếu mà dở lắm đó thì công phu thành phiên. Này quý vị thấy, mà công phu thành phiến chúng ta vượt qua cõi trời, vượt qua A-la-hán, vượt qua Bích Chi Phật, vượt qua Bồ-Tát, vượt qua trong Pháp Thân Đại Sĩ để đến được Thất Địa Bồ-Tát. Ở đó vô sanh pháp nhẫn. Chúng ta động cái gì? Chúng ta niệm cái gì quý vị? Ở trong đó nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Thu, củ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp, vô sanh đó quý vị, vô sanh là vô sanh pháp nhẫn. Ở trong đó nó có ba tầng, là trong đó chúng ta cái vị vô sanh, rồi ở trong đó hạnh vô sanh và niệm niệm vô sanh, chứng được cái vị vô sanh, rồi đến đó cái hành động chúng ta luôn luôn á đi vào con đường vô sanh, không còn khởi vọng tưởng nữa, và ý niệm của chúng ta đó, ngay cả ý niệm cũng là vô sanh, gọi là tam bất thối. Đó là chúng ta nói về cái cảnh giới ở Tây Phương so với các cảnh giới khác. Thứ so sánh như vậy để chúng ta thấy sự cao quý của Tây Phương Cực Lạc Quốc mà chúng ta có thể đạt được ngay trong đời này. Ở đây ai có thể trừ những chướng ngại này, chỉ còn một chút tham sân si mạng là bạn không thể đạt đến sự nhất tâm. Nên quý vị thấy, cứ theo cái tiêu chuẩn này, ai nói là tôi đã tu được nhất tâm, chỉ sự thôi, đừng có nói lý, tôi đã tu được cái nhất tâm bất loạn, thì quý vị coi họ còn tham không, còn sân không, còn si không, còn ngã mạng tự cao không. Chúng ta thử một cái là biết liền. Nếu mà hãy còn giận, đó là sân. Hãy còn chuộng cái này chuộng cái kia, đó là tham. Hãy còn vô minh trong đó là si. Thì trong đó chúng ta thử cái gì? Thử một chút xíu là mình sẽ thấy rồi là. Bởi vậy cho nên họ thấy họ đạt được công phu này, họ đến được mức kia, họ nghe được Phật, họ thấy được Phật. Chúng ta thử coi, thử trong có trong phu này bảo đảm chúng ta vãng sanh, chứ không phải thấy Phật mà vãng sanh. Nhớ là cái công phu của chúng ta coi chế ngự được phiền não vọng tưởng không. Thí dụ như tâm tham, ai cũng muốn dùng đồ tốt, không những tham vật chất lại còn tham được người khác cung kính, đây là tham danh, tham địa vị. Nhớ nha, không những là cái vật bên ngoài mà là cái tâm bên trong, danh văn lợi dưỡng, hay là ngũ dục lục trần á, là tài sắc danh thực thùy. Tham những cái này, tham một là cái rễ kéo chúng ta xuống địa ngục, mà tham hết năm cái thì khỏi chữa luôn. Thế là ngũ dục mà, ngũ dục trong đó nó gọi là nó là cái năm cái căn bổn để đưa chúng ta xuống địa ngục, năm cái rễ để xuống địa ngục. Mà chúng ta có một cái rồi là chết rồi, chứ đừng có năm cái. Năm cái đó là gì quý vị? Tài tham á, đó là ham tài đắm sắc, rồi á háo danh, tham ăn mê ngủ, để nói cái danh từ của thế gian đó quý vị. Còn tài sắc danh thực thì chúng ta nói văn chương quá không hiểu, thì chúng ta thêm những cái danh từ này sẽ dễ hiểu hơn, đúng không? Thì trong đó gái bên nữ thì ham tài, bên nam thì đắm sắc, rồi nam nữ ham danh, rồi ai cũng ham ăn ham ngủ. Thì cho nên trong đó cái vị nên từ từ một chút nha, nhẹ nhẹ một chút chúng ta phủ nó đi, và chúng ta sẽ thấy được thế gian này khổ, không có ham đắm chút nào. Thì đây quý vị, Phật ở trong đó dạy chúng ta khổ đế. Trên cái pháp môn nào cũng vậy, dạy chúng ta khổ đế, nhìn cho nó rõ, đừng có tham. Từ đó tâm chúng ta mới vượt lên, nó vượt lên. Ăn chay đó quý vị, đúng không? ham ăn cũng chết à. Chứ không phải vì tôi ăn chay rồi tôi thành Phật, không có đâu. Quý vị ăn chay bằng mấy con gia cầm gia súc không? À, con công đó quý vị, cho nó cái gì nó ăn, nó chỉ ăn ngũ cốc thôi à. Con thỏ đó ăn toàn là cỏ không, mà nó đâu có giác ngộ đâu, tham ăn đó. Bây giờ nó nói thì cái đó là thật, cái việc trong kinh Lăng Nghiêm nói á, bây giờ tôi mới hiểu hồi xưa nói ăn trong đó ngũ cốc là bị dính ở trên đất, không bay lên được. Bây giờ nó hiểu tại sao, vì nó nặng quá, nó tham quá, cho nên ăn ngũ cốc là đồ á, đồ trong đó đậu nè, đậu rồi gạo lúa rồi đó, đây quý vị. Nó lắm trên cái quang minh bị che lại, không còn bay lên nữa, không còn ở thượng lên nữa. Cho nên mình á, tiêu chuẩn không phải là ăn, ăn là giúp cho chúng ta có thể lực để mà tu thôi, mà tiêu chuẩn là cái tâm thanh tịnh, chứ không phải đặt cái vấn đề ăn á là quan trọng, mà ăn là phụ thứ giúp cho chúng ta thôi. Cho nên nó phải hiểu lúc xưa Phật đi khất bát, ngài không có đòi hỏi Phật tử phải cúng dường đồ chay, mà ai cho gì đều trong đó cung kính thọ nhận và hồi hướng công đức phúc báo cho họ. Ăn xong thọ thực xong rồi lại thuyết pháp để mà trả lại, ta nhận vật thí ta trả lại pháp thí, chứ không phải ăn nặng không không ăn. Ăn phải trả lại chứ không có mắc nợ chết cái gì. Thí dụ như một câu chuyện thật xảy ra trong thập niên 1930, có một bà vợ của một ông tướng, bà này tu niệm đã lâu năm, trong nhà có chuyện xích mích với con dâu. Một hôm bà đang tu niệm nhưng mà trong bụng còn giận con dâu, đè nén không nổi tâm niệm xấu này, bà nghĩ đến chuyện phải giết chết con dâu thì mới hả giận. Bà đi kiếm con dao và đến khi nhìn thấy được sâu chuỗi đang treo trên tay thì mới giật mình ăn năn và bỏ đi cái tâm muốn giết người này. Quý vị thấy nó như vậy đó, không phải thường đâu à. Tham sân si mạng trong đó mà nó khởi lên chúng ta dằn không nổi, mà ở trong đó cũng là gì quý vị, đè nén không giải quyết. Tu niệm Phật lâu năm mà không biết cách giải quyết, chưa đọc cái quyển này. Nên tu cái gì, đối với vọng tưởng chúng ta đè nén, ép nó trong đó, càng đè càng thành đối lực, càng đè càng chịu không nổi, chịu không nổi đến một ngày đang ở trước bàn Phật, đang niệm Phật mà ý nghĩ khởi lên. Ở trong đây quý vị thấy nuôi dưỡng ý thức, niệm Phật mà nuôi dưỡng ý thức kỳ nhất chỗ này. Cái đọc lại những bài thơ đó, trong đó là sao quý vị, miệng thì niệm Phật mà tâm cứ nghĩ đến con dâu. Nó hãy hôm nay nó làm cái gì đây, hôm nay nó dở trò gì nữa đây. Cho nên nổi mỗi cái hành động nhỏ nhặt của nó, mỗi cái lời nói một cái nhỏ nhặt sơ ý của nó là để trong tâm, nuôi trong nó là nó sống vậy quý vị. Mở cái tâm niệm Phật không có, chỉ cái miệng niệm thôi, không có ăn thua gì cả. Đến hồi sau cái chịu không nổi, nó bùng lên, nó nổ lên rồi. Nổ lên rồi thì sao? Là phải giết mày cho bằng được. May nhờ cái công đức, vẫn còn công đức tu hành, trên tay vẫn còn sâu chuỗi, cho nên nó vừa cầm con dao, ủa thấy mình chuỗi đâu có đi chung với dao, dao nó đi đâu có hòa với chuỗi đâu, sao kỳ vậy nè, giật mình mới là ăn năn cái gì. Nếu mà không có nhờ công phu đó thì thật sự đã là oan gia với con dâu rồi, chém cho hả giận là cái gì à. Đến khi nó cháy tới nơi rồi, 10 phút sau, 20 phút sau, một lát dao là con dâu đi rồi, thì lúc nó thở quá, wow, mình như vậy sao. Thì quý vị thấy, còn nếu mà mình yếu hơn nó mạnh, nó thắng thế hơn, nó mạnh vừa cái uy thế, vừa cái vị trí mà vừa thân thể nữa, mình thua, đúng không nào? Nó cái vị trí nó cao hơn, bây giờ chồng nó thương nó nhiều hơn, mình không có cái nô nào hết, mình mà làm ấy là cái thằng cái chồng là con ta, con trai ta nó về, nó lại mặt nhăn mày nhó là kẹt lắm, cho nên cái vị trí thua. Thì sao quý vị? Quyên sinh có là quý vị cũng đi chùa à, lúc đó cũng dạy niệm Phật, cũng cho cũng đi niệm Phật, rồi ở chùa làm công quả rất là hiền, rất là hiền từ, rất là nhỏ nhẹ, rất là yếu đuối. Bởi vậy cho nên không qua mặt được con dâu là vị trí yếu mà, yếu vừa thể xác vừa tinh thần vừa vị trí luôn. Cho nên làm sao quý vị? Vô closet thắt cổ từ từ. Thấy quý vị thế, bởi chúng ta không có được đè nén, không có được ung nó ở trong tâm, mà phải phát lộ, phải cởi mở, và phải lấy câu A Di Đà Phật để mà quên nó. Quên nó bằng cách gì? Đừng nghĩ đến nó, chỉ chuyên niệm Phật thôi. Quý vị thấy nó lợi hại không? Không nên coi thường. Đến hồi người ta tới đó quý vị, rồi các thầy tới niệm Phật hộ niệm gì đó, cái tủ nó rên à, ai cũng nghe. Quý vị thấy đến vô đó rồi mới ăn năn, mới hối hận. Hết cơ hội rồi đó. Rồi sao quý vị? Ở chùa cô đó hồi xưa làm công quả, được mọi người thương, được trụ trì thương, đến hồi như vậy để cái hình cổ ở trên bàn vong, ai đi qua cũng giật mình, cũng sợ hãi. Cho nên trụ trì vái ba vái thôi, đi về quê đi, đừng ở đây nữa nha, cắt hết, lấy cái hình ra, không dám để nữa. Vì sao? Ai thấy người ta cũng sợ cái gì, vì người ta họ chứng kiến, họ nghe được cái tình cảnh đó. Cho nên thấy cái hình của cô đó, lập tức liên tưởng đến cái tộc tủ nó rên. Rồi nó cái tiếng nó đồn lên ở trong đó, có người không nghe cũng nghe chuyện này, rồi tưởng tượng cái âm thanh đó. Cho nên mỗi lần thấy cổ là trong đó người ta không có niệm Phật nữa, cho nên trụ trì lái thôi nha, xin lỗi cái cô nha, thì hồi xưa mình có duyên, bây giờ hết duyên giờ thôi, bây giờ về lại quê đi, về về tỉnh khác đi, trở về nguyên quán đi. Đây quý vị, cuối cùng như vậy nè. Vì sao? Không có khắc phục được vọng tưởng phiền não. Quý vị thấy vọng tưởng phiền não nó dễ sợ không? Mình bây giờ mình đối trị nó không quý vị? Đối trị bằng cách nào? Không đụng nó, không đối đầu với nó, mà quên nó đi. Mình ở đây mình không có đoạn nó, không có trừ nó, không có diệt nó, mà phủ nó, che nó thôi. Bằng cách nào quý vị? Một cái phiến A-di-đà Phật phủ hết tất cả. Giờ chịu niệm chưa quý vị? Bây giờ chịu tập chưa? Đừng có nói niệm, chịu tập thôi à. Tập 30 câu nghe không? Một ngày mình luyện mấy lần nghe không nào? Mình phải luyện, mình phải tập, không phải thường mà. Nếu có vấn đề gì thì phải cùng với đại chúng phát lộ, mở bày để cùng đại chúng sửa, giải quyết cho. Đừng giải quyết một mình. Vì sao quý vị? Người trong cuộc ngu hơn người ở ngoài. Nói cái câu đó cho nó dễ nghe. Người trong cuộc ở trong hỏa mù si mê là người ở ngoài họ sáng hơn chút quý vị. Cho nên nương nhờ kỳ này tôi ở trong hỏa mù thì giúp tôi, lần sau có ở trong nó, trong cái đêm tối tôi giúp lại cho. Đấy không nào? Thì chúng ta đừng có giải quyết một mình. Đây giải quyết một mình đó, cái chuyện này quý vị có thiệt. Ở tại tôi ở tại Úc đây cái, nên làm nó rúng động, là trong đó mọi người trong đó sửng sốt, bàng hoàng và sợ hãi. Phải trong đó phải thuyết pháp để mà trở lại cái tâm của họ bình thường, kéo cái tâm của họ lại để họ giữ được chánh niệm và niệm Phật. Cho nên chúng ta phải giải quyết bằng cách mình cố gắng niệm Phật, đừng cho phiền não nghiệp chướng nó lên nữa, lại còn si còn mạng nữa, cống cao ngã mạng, đố kỵ chướng ngại, mình đúng người sai, phá hết tham sân si mạng này thì mới là sự nhất tâm. Đây các vị thấy, cho nên đổi tất cả, mình hay hơn hết á, liều mạng đi, làm một người ngu đi thì không có ngã mạng, không có cống cao. Còn mình á, mình vẫn là mình hay, ai mà nó nói một cái nó không đúng là mình xía vô, nó mình hay mà, thì ngã mạng nó lên. Mà cái tập này chúng ta tập mấy chục năm, cái tập hay mấy chục năm rồi là thôi bây giờ tập ngu 3 năm 5 năm đi. Đấy không quý vị? Đây mình nói rõ chúng ta không phải thường à, hãy liều mạng làm một người ngu nhất đây. Cái này á mình phải ra quý vị, địch nó bủa vây trùng trùng điệp điệp, mình đứng lên một cái phát hiện nó tới đánh liền, cho nên muốn rút lui thì sao, phải cúi xuống rút lui. Mà quý vị á dương đi thẳng lên rồi trong đó là tôi đây nè là chết, có ai mà rút lui kiểu đó không quý vị? Rút lui thì trong đó đừng có một tiếng động, nhẹ nhàng tháo lui, ở trong đó đi cũng khung khung, đi thấp thấp một chút, bà con cô bác thấy nó rồi không có chạy, để cho nó lui đi, nó không có vô trận chiến nữa, nó loại được một địch rồi không sao, cho nó ra. Nhưng mà họ thả mình thoát lại. Ai thả cái việc oan gia cái chủ nó thả, nợ nần nó thả, chủ nợ nó thả, ở trong đó ma nó thả, tất cả phiền não nó thả. Cho nên hay nhất ở trong đây khuyên mọi người hãy làm một người ngu đi, hiền ngu là nó có kinh hiền ngu cái vị nào. Mà cái tựa đề này Phật cũng biết à, cho nói chúng ta hiền ngu mà hiền, hiền mà ngu là trước khi lên thánh phải lên hiền cái vị. Còn mà chúng ta tối thắng thì mới vượt hiền lên thánh, thánh hiền là. Cho nên muốn lên bậc cái không thể. Ở bên đó, Phật giáo quý vị nó hơi trái ngược một chút, đúng không nào? Đó là đều là chướng ngại phiền não, là có chướng ngại nào, chướng ngại mà xấu đó thì chúng ta bỏ dễ, khổ bỏ dễ, ai lấy đấy. Nhưng mà chướng ngại mà nó hào nhoáng, nó đẹp đẽ, nó hay ho, khó bỏ lắm, là khó lắm quý vị. Cho nên cứ cần phải có pháp để chúng ta chịu bỏ, chịu ở trong đó, chịu phục cái tâm của mình, bỏ cái ngã mạn, bỏ cái ngã, bỏ cái mạn, bỏ cái tham sân si. Ai chịu buông xả thì người đó được. Quý vị biết hòa thượng bà Hàng Quán Trưởng mài dũa hòa thượng 30 năm là, chứ không có hay ho gì đâu, là công đức của Hàng Quán Trưởng ở chỗ nào quý vị? Ở chỗ chịu trong đó đứng ra mà sỉ vả hòa thượng, ăn còn phải gắp cho ông, ăn cái gì à, tôi gắp cho ăn thì ăn, đừng có lộn xộn, là không có lựa món à. Quý vị thấy một tôn đức, một pháp sư như vậy giảng pháp cho hàng ngàn người nghe, vậy mà trong đó quý vị thấy mà đứng ăn đi, quý vị thấy chịu nổi không? Quý vị chịu nổi mà. Vậy mà hòa thượng chịu trong đó để mà phá đó, giờ chúng ta chịu niệm Phật không? Quý vị bằng không à? Cho nên các người cũng không hiểu tôi nói gì đâu. Và Hàng Quán Trưởng 30 năm tỉa là chương gia ngài á, lý ngài á, Phương Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu cái hột giống tốt, chương gia đại sư đặt cái hột giống đó, Lý Bỉnh Nam á vung trồng cho nó lên, rồi nó thành hoa kết trái, rồi bà Hàng Quán Trưởng 3 năm tỉa, 30 năm tỉa là, thì mới thành được á, cái nghệ thuật, nó mới thành được á, ở trong đó một cái gì giá trị là. Chứ không có dễ đó, đá đó mài đó thành ngọc đó cái gì à. Giờ quý vị chịu mài không? Mới sơ sơ một cái là thấy ở trong đó là thấy nó muốn bể rồi, nó muốn nứt rồi nè. Cho nên phải giữ mài từ từ, nhẹ nhẹ. Mài quá sợ nó bể, nó nứt, mất thành đồ, nó hư hết. Đây cái việc chịu không? Bây giờ chúng ta không làm như vậy được, phủ nó đi cái gì? phủ trước đi. Không á, mình không đối trị nó thì nó quay lại nó trị mình, lúc đó kẹt lắm quý vị. Cứ nghĩ như vậy thôi, cắn răng chịu đựng ở trong đó để một làm một người ngu, một người khờ, nhưng mà tâm linh thông với Phật, với Bồ Tát, nhưng mà tâm cảm ứng với Đức Phật A Di Đà. Là bây giờ chịu không? Nói người thì thấy đi đến cuối cùng chúng ta lại đi dẫn mọi người đi vào con đường ngu. Ngu như vậy mà vẫn chịu đi, mình thấy không? Đó là nó nghịch lý không quý vị? Đây không nghịch lý chút nào. Cho nên đó, chúng ta phải nhìn rõ được cái vọng tưởng, nhìn rõ được những kiến giải, nhìn rõ được những sở tri chướng ở nơi đây để mà mình dũng mãnh buông xả. Thì thấy hòa thượng biểu diễn trong đó, biểu diễn trong đó là nó cho nên đó, ai làm được cái này cái gì? Những người gặp được Phật pháp, thấu hiểu Phật pháp mới chịu làm. Còn những người học tà, học tri thức, học kiến giải, họ học lên càng cao, càng có địa vị, càng có chức vị, càng có phẩm vị, càng cao quốc trời xanh, ngó trời không để vào nửa con mắt là tự cao ngã mạn là cái vị, thì làm sao mà thành công. Cho nên chúng ta phải thấy khiêm tốn khiêm nhường là đức tánh. Phật dạy chúng ta lễ kính tất cả mọi người. Tất cả mọi người là chư Phật. Chúng ta làm được không? Đó là lời dạy đầu tiên của Phổ Hiền Bồ Tát. Nên bây giờ mình sao cái việc? Mình làm không được thôi, chắp tay lại A Di Đà Phật đi. Giận quá giận, nhưng mà lễ kính chư Phật mà trước mặt mình là vị Phật thì thôi mình cứ chắp tay. Ai làm gì ha? Họ biểu diễn cho chúng ta coi đó. Họ là một hàng quán trưởng đó. Mà hàng quán trưởng không phải là lợi hại lắm á quý vị à. Tôi chỉ gặp được có hai lần thôi là đừng nghe danh trong đó mà không có thường đâu à. Ở trong đó mà có chuyện gì thị phi nhân ngã là nói tới nơi, tìm tới nơi, tìm ra cái gốc luôn, ở đâu phát ra cái lời thị phi đó. Chứ không phải nói tôi nghe người ta nói ai là người ta. Thầy phải nói đàng hoàng, cô phải nói đàng hoàng. Cô nghe từ ai tới? Cô không phải cô nghe từ trên trời tới à? Cho nên tới cái cô đó, qua cái ông kia, ông kia ông nghe từ đâu? Điều tra tới nơi luôn à. Mấy vị thấy không? Nhưng mà hòa thượng trong đó, ngài chịu trong đó, chịu để mài, chịu để dũa, thành một pho ngọc, thành một tượng. Nó bây giờ nó mới được như vậy đó quý vị à. Bây giờ chúng ta chịu đá đi, mài đi quý vị, để xuống cho người ta mài ra dũa đi, rồi mình có chuyện gì mình lấy câu A Di Đà Phật khóc với Phật: con nó chừa rồi, con không dám vô Ta Bà nữa đâu, con sợ rồi, bây giờ con hiểu rồi. Thì quý vị, đây người giác ngộ đó. Và cái này phải, mình phải nghe thường thường quý vị, nếu nghe buổi này rồi về cái rồi ba bữa, được ba bữa cái rồi nó lại tới nổi lên nữa. Cho nên nó không phải dũa nó xong đâu, mà nó cứ vậy, nó cứ lên lên. Cho nên nó lên đến đâu chúng ta mài đến đó, chúng ta dũa đến đó. Cái vị trong đó, trong đó lời Nho có nói là người mà không học đó, không thành khí, không có chí, mà đá mà không dũa không thành khí. Khí là khí dụng đó, đồ đó. Cho nên nó trẻ mà không học đó, thì không có chí, không có gì. Mà ở trong đó mà người chúng ta như cái tảng đá, tảng ngọc mà không chịu mài, không chịu dũa thì nó sẽ bất thành khí, thành khí cụ, thành đồ đó, có thể tốt, có hiệu dụng. Nên chúng ta ráng mài dũa đi, sám hối cho nhiều vào, để qua tất cả những tật đố ngã mạn tự cao chúng ta phá hết. Nếu pháp môn niệm Phật phải đoạn trừ, đoạn dứt kiến hoặc và tư hoặc rồi mới thoát đi ra khỏi sanh tử luân hồi thì cũng khó giống như chứng A-la-hán. Tại sao lại nói pháp môn dễ tu là con đường tắt nhất? Đương nhiên là không cần đạt đến trình độ đoạn kiến hoặc và tư hoặc, vãng sanh cực lạc, phàm thánh đồng cư độ, không cần đạt đến sự nhất tâm. Nếu có thể đạt được thì càng tốt, có thể sanh về phương tiện hữu dư độ. Nếu chứng được lý nhất tâm, phá một phần vô minh thì có thể chứng một phần pháp thân, sanh về thật báo đa nguyên độ, quốc độ của Bồ Tát. Một phần chứng thường tịch quang tịnh độ. Cho nên ở đây nói chúng ta, nếu mà đoạn hết những cái này thì cũng khó giống như pháp môn khác kìa. Nhưng mà không cần đoạn cái việc, chúng ta chỉ cần phụ nó thôi. Phụ nó lại, ở trong đó tùy ở từ phần thô, phần tế, ít nhiều gì là ảnh hưởng đến cái phẩm vị của chúng ta ở tại Tây Phương. Tuy rằng Tây Phương cực lạc quốc là ở trong đó, ở nơi đó gọi là nhất chân pháp giới bình đẳng như nhau, nhưng mà vẫn có cửu phẩm. Mỗi một phẩm lại có cửu phẩm, chính là 981. Mỗi một phẩm trong 81 phẩm đó lại có vô lượng phẩm, tùy theo nghiệp của chúng sanh, tùy theo mức độ buông xả của chúng sanh. Cho nên nó cửu phẩm trên đó là nói đại loại, chứ thật sự là vô lượng phẩm vị, tùy theo chúng ta cái công phu đoạn hoặc chứng chân như thế nào. Thì về đến đó tất cả mọi người đều hưởng thụ như nhau, đó là hưởng ké. Đến khi chúng ta được vô sanh pháp nhẫn rồi thì lúc đó mới tự tâm của mình hưởng lấy sự khoái lạc thù thắng do chính của mình. Còn mới về hạ phẩm vãng sanh là chúng ta ké quý vị. Nhưng mà đỡ quý vị, ké vậy đỡ không ạ? Còn đây không có mà xài, phải nai lưng ra, phải cắm cúi cặm cụi đi làm, rồi cho nó khổ cực. Còn ở bên đó, từ thân thể, hoàn cảnh, nhà cửa, ăn uống, đến trí tuệ, đến thần thông, đến tất cả phúc báo đều được hưởng giống như pháp thân đại sĩ, giống như thực báo trang nghiêm độ. Nhưng mà cái phần vô minh của mình vẫn chưa phá, tất cả những cái đó đều như nhau. Nó đều như nhau, nhưng mà phần chứng của chúng ta có thua xuất là do tự tâm của chúng ta. Cho nên cái điều này nó dễ hơn, nó dễ hơn là những pháp môn khác. Chúng ta thấy rồi, cố gắng cái gì, đây là cái cơ hội chúng ta gặp được pháp môn này, đây là cái cơ hội chúng ta gặp được cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái phương tiện này. Hãy cho mình cơ hội, không phải là chuyện thường. Chuyện này từ bao nhiêu kiếp chưa làm được. Chuyện gì cái việc chuyện phá sanh tử, nhổ hết tận gốc rễ sanh tử phiền não. Thì bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện vãng sanh đâu. Chúng ta hãy để có cái ý niệm đó. Dù ở đây các vị làm Phật sự cho tối thắng, cho viên mãn, làm Phật sự trong đó thuyết pháp thành chuyển luân pháp Pháp Vương cũng thua. Về ở Tây Phương cực lạc, ngữ như chung thanh. Tự nhiên chúng ta biết thuyết pháp mà lời lẽ âm thanh của chúng ta như là chuông đánh vang dội cả. Cho nên ở đây chứng được trong đó cái biện tài thuyết pháp thành chuyển luân pháp vương cũng chưa có đủ công đức của bằng một người niệm Phật vãng sanh. Nên chúng ta ráng cố gắng, hãy quán xét, hãy coi lại hoàn cảnh của mình, đây không phải là chuyện thường, mình phải giải quyết cả. Một đời này thôi quý vị, đời sau chưa biết đi đâu. Đường đời dài như vậy, cảnh giới quá nhiều, không biết đi đâu. Thì bây giờ có cơ hội giải quyết đi. Nếu nào giải quyết á, chúng ta ráng cố gắng từ từng địa phương, từng nết đạo tràng, rồi quy tụ về trên làng, ở trung tâm để mà cùng nhau hướng về đó. Nên ráng cố gắng. Ở đây nó, cho nên chúng ta vẫn giữ cái ý niệm vãng sanh, quyết vãng sanh. Như là chúng ta mọi người á, có một số người đã biết là ở làng chúng ta cúng miếng đất cho thầy Nguyên Siêu để thầy làm cái đạo tràng. Ở trong đó thầy á, hoằng dương đạo pháp, thầy kiến trung tâm văn hóa, ngài độ á, bao nhiêu Phật tử cùng chúng ta nho nhỏ niệm Phật vãng sanh thôi. Không đủ tài, không đủ đức, chúng ta nho nhỏ ở đây để ở ngài ở bên đó. Cho nên á, ngài cho nên thầy lên đây á, tôi cúng dường cho thầy cái miếng đất bên kia. Miếng đất thì nó cao, nó rộng, nó nhìn ra được đó, tám phương bốn hướng, nhìn ra tất cả núi ở trong dưới đó, để cho ngài quảng đại, quảng độ chúng sanh. Còn tôi chỉ phát nguyện thấy được của Phật A Di Đà thôi à, A Di Đà Phật. Dạ, thì thôi chúng ta tạm dừng ở đây ha. Thì quý vị vì trời lạnh đó nhá, quý vị có thể ăn ở trong phòng trai, và những người nào á mà không có chỗ đó thì chúng ta có thể kéo cái màn và ăn đỡ ở bên cái trái này nhá. Vì ra ngoài á giờ này á tối và nó lạnh nữa nhá, thì chật chật một chút chia nhau ở trong cái phòng ở trai đường nó nhỏ nhỏ, mà nếu không đủ đó thì quý vị kéo cái màn này qua nhá, thì điện ở trong đây có lò sữa ấm áp và dùng bữa tới buổi diệt thịt. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại và niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Thân này
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.